Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả một tập sách tài liệu nhỏ mang tên Bí quyết thoát khỏi nàng rượu chè. Thưa quý thính giả, đây là quyển sách về những cuộc chiến đắc thắng sự nghiện rượu và phục hồi lại đời sống cũng như các mối quan hệ. Chúng ta sẽ được chiêm nghiệm nguồn sức mạnh và nguồn tình yêu là điều sẽ dẫn chúng ta đến với sự bình an mà chúng ta hằng khao khát. Nghe có vẻ khó tin phải không thưa quý thính giả? Nhưng xin đừng vội bỏ qua, vì đó chính là câu trả lời tối hậu cho mỗi một người đang tìm kiếm ánh sáng vào lúc cuộc tranh chiến kết thúc. Và bây giờ, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe phần 4. Cuộc chiến có thể đắc thắng. Một ẩn dụ, nghĩa là một câu chuyện dùng để minh họa cho một ý tưởng nào đó trong quyển sách kinh thánh của người Cơ Đốc. Nói đến cả sự hiểu biết lẫn niềm hy vọng về những điều Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta, và cũng cung ứng chìa khóa cho việc phục hồi liên quan đến niềm hy vọng đời đời. Chính Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời đã chia sẻ câu chuyện này và nó có thể được tìm thấy trong sách Luca, chương 15, câu 11 xuyên suốt cho đến câu 24. Câu chuyện nói về một đứa con trai hoang đàng, rời bỏ nhà cha mình và đắm chìm trong lối sống tiệc tùng truy hoang. Câu chuyện được tóm lược như sau. Một gia đình có hai người con trai, người em đòi cha chia cho mình phần gia tài, trong khi người cha vẫn còn sống. Người cha cho nó số tiền và đứa con trai hư hỏng này đã đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàng. Nói cách khác, đã có sự tự do nhưng thiếu sự kiểm soát một cách có trách nhiệm. Chẳng bao lâu, số tiền không còn nữa và đứa con trai trở nên tuyệt vọng. Trong lúc cô đơn và vô vọng, nó quyết định trở về nhà. Chúa Giê-xu kể rằng, khi nó tỉnh lại, đứa con trai lêu lỏng này nhận ra rằng mình cần phải xưng tội với cha. Nhưng nó không có nhiều hy vọng lắm. Ngược lại, nó đang rất tuyệt vọng. Nó nghĩ rằng cha nó ít nhất cũng có thể cho nó làm một đứa đầy tớ của cha vậy. Nhưng rồi, ngạc nhiên thay, khi đứa con lạc mất này quay về nhà, người cha chạy ra đón mừng anh. Ông tổ chức tiệc ăn mừng vì đứa con trai lầm lạc của mình trở về. Câu chuyện kể rằng, người cha đã nói như sau về con trai mình. Nó đã mất mà nay lại tìm thấy được. Câu chuyện này Chúa Giê-xu kể cho chúng ta thấy một hình ảnh về Đức Chúa Cha là đấng sẵn lòng chào đón những ai đã từng đi lang thang xa cách khỏi Ngài. Còn nói về tiến trình phục hồi thì Chúa luôn có mặt để nói với mọi người nghiện rượu hoang đàng, lêu lỏng rằng chào con quay về nhà. Ngài cũng đang nói điều đó với bạn trong tinh thần tha thứ. Bất kể bạn đã cố gắng đến mức nào, bạn cũng sẽ không bao giờ tìm được con đường dẫn đến sự phục hồi bởi chính sức của mình. Bởi vì thế giới của chúng ta đầy dẫy sự đổ vỡ hay còn được gọi là tội lỗi. Tội lỗi của bạn cũng như tội lỗi của chính tôi. Tội lỗi có thể được định nghĩa là những tư tưởng, hành động và lời nói khiến chúng ta không thể trở nên con người mà Chúa muốn. Nói cách khác, tội lỗi là bị phân cách khỏi Chúa về mặt bản chất. Bởi chính sự lựa chọn của mình, chúng ta thường đi tách xa khỏi đời sống mà Chúa muốn chúng ta sống. Một cuộc sống không bị thương tổn, một cuộc sống hài hòa với Đức Chúa Trời và với người khác. Bởi những điều chúng ta nói, nghĩ và làm, chúng ta liên tục rời xa khỏi ý chỉ của Đức Chúa Trời dành cho đời sống chúng ta. Nhưng Chúa yêu chúng ta và muốn mối quan hệ này được hồi phục. Ngài có một chương trình để đem chúng ta nối chặt lại trong mối quan hệ với Ngài, không phải bởi bất cứ điều gì chúng ta có thể làm bằng sức riêng của chính mình, nhưng qua tình yêu hy sinh của chính con Ngài là Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu là con người mà cũng là Đức Chúa Trời, đã từ trời đến để gánh chịu toàn bộ cơn thành nộ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi của chúng ta và cũng gánh lấy hình phạt mà chúng ta đáng phải chịu trên thập tự giá, hầu cho tội lỗi của chúng ta nhờ đó có thể được tha thứ. Bạn và tôi được chào đón trở về trong vòng tay yêu thương của cha. Còn nói về tiến trình phục hồi của bạn, bạn có thể nhận lấy sức mạnh bạn cần từ sự tha thứ. Thật ra đã là của bạn do những gì mà Chúa Giê-xu đã làm xong cho bạn rồi. Đây chính thật là sức mạnh. Nó là hình ảnh đầy đủ về sự dự kiến và niềm hy vọng được xây dựng ở bước thứ 2 và thứ 3 của chương trình 12 bước. Câu chuyện người con trai hoang đàn rất thích hợp ở đây. Anh ta trở về từ cuộc sống hoang phí của mình để hướng đến hy vọng. Anh này đã ở trong tình trạng khủng hoảng gắn chặt với những chọn lựa mà anh đã thực hiện và sẵn sàng để đời sống mình quay lại cùng cha. Quay lại với sức mạnh không phải của bản thân mình, mà là sức mạnh có thể đem đời sống anh trở lại với sự tỉnh táo. Trong bước thứ 4 đến thứ 5, chúng ta tìm thấy một con đường dẫn đến sự xưng tội và sự phục hòa với Đức Chúa Trời. Xin hãy hình dung hình ảnh người con trai hoang đàn trong các bước này. Khi mà lối rẽ đó xảy ra trong cuộc đời anh ấy đã tìm kiếm và tra xét cách không sợ hãi về mặt đạo đức của mình. Anh ấy đã xưng nhận với Chúa, với chính mình và với người khác về bản chất thật của những điều sai trái mình đã làm. Anh ấy sẵn sàng để Đức Chúa Trời cất bỏ tất cả những khiếm khuyết về nhân cách này. Anh ấy cũng khiêm nhường xin Ngài loại bỏ tất cả những khiếm khuyết ấy. Bước thứ 8 và thứ 9 phát họa những gì người con trai đã làm để tiếp cận với cha mình. Anh ấy nhìn nhận những người mà mình đã làm tổn hại và cũng sẵn sàng đền bù cho họ hết thảy. Anh ấy thực hiện sự đền bù này cách trực tiếp cho những người như vậy bất cứ khi nào có thể, ngoại trừ khi việc ấy có thể làm tổn thương họ hoặc những người có liên quan. Ẩn dụ này của Chúa Giê-xu là một phác họa về việc nghiện ngập và sự phục hồi. Trước hết, có một sự sa ngã vào lối sống nghiện ngập, sau đó là mô tả về hy vọng khi một đời sống thay đổi, và ở tại tâm điểm đó là chìa khóa cho sự phục hồi hiệu quả, gắn với ba chữ T sau đây. Thừa nhận rằng mình là người có nan đề, tin rằng mình có thể tìm thấy hy vọng trong Chúa, và thú nhận tội lỗi với Chúa, với người khác. Giai đoạn thứ 4 và thứ 5 phát họa một phần quan trọng, thiết yếu của quy trình phục hồi còn lại. Đó là hai chữ T nữa như sau: tận hiến đời sống mình cho việc phục hòa và xây dựng mối quan hệ với Chúa, với người khác và với chính mình. Truyền dẫn tình yêu và hy vọng đến cho những người cần sự hướng dẫn và niềm hy vọng đó. Thưa quý thính giả, phần 4 của quyển sách Bí quyết thoát khỏi nạn rượu chè đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 5 vào chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe bài hát Đắc Thắng do ca sĩ nhạc sĩ Nhất Trung trình bày. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngày xưa anh khi con bơ vơ bước trong cuộc đời đầy bão tố, thật con chẳng biết đâu nơi tình yêu ngài. Ngày xưa anh khi con lang thang bước đi một mình về trong bóng đêm, ở nơi ấy trái tim con hằng khổ đau. Và lòng con như đang còn mãi mê bước lần trong đêm tìm một lối đi. Cuộc đời con như đang chìm đắm trong tâm tối. Nhiều lần con đã khóc trong vô đơn. Nhiều lần con vẫn khóc trong thương đau. Nhiều lần con cố gắng bước qua chính con, vượt qua trong con tội lỗi. Và rồi con vấp ngã, Chúa nâng đỡ con. Và rồi con vấp ngã để con đứng lên bằng tình yêu thương, đôi tay nhân từ ngày ra đưa con. Ngày xưa ấy khi con bơ vơ bước trong cuộc đời đầy bão tố, thật con chẳng biết đâu nơi tình yêu ngài. Ngày xưa ấy khi con lang thang bước đi một mình về trong bóng đêm, ở nơi ấy trái tim con hàng khổ đau, và lòng con như đang còn mãi u mê bước lần trong đêm tìm một lối đi. Cuộc đời con như đang chìm đắm trong tâm tôi. Nhiều lần con đã khóc, khóc trong cô đơn. Nhiều lần con vẫn khóc, khóc trong thương đau. Nhiều lần con cố gắng bước qua chính con, vượt qua trong con tội lỗi. Và rồi con vấp ngã, Chúa nâng đỡ con. Và rồi con vấp ngã để con đứng lên bằng tình yêu thương, đôi tay nhân từ ngài ra đưa con. Nhiều lần con đã khóc,
nhiều lần con chán cô đơn,
nhiều lần con vẫn khóc,
nhiều lần con thương đau,
nhiều lần con cố gắng bước qua chính con, vượt qua trong con tội lỗi. Và rồi con vấp ngã,
và rồi Chúa nâng đỡ con,
và rồi con vấp ngã. Đôi tay nhân từ ngài ra đưa con.